Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, thể thao có thể tạo nhịp cầu văn hóa.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho các tín hữu tham dự thánh lễ các quốc gia bên lề Thế vận hội Địa Trung Hải lần thứ 19, khẳng định thể thao có thể giúp khắc phục sự chia rẽ do xung đột gây ra.
Ngày 2 tháng 7, một số tham dự viên của Thế vận hội lần thứ 19 đã tham dự một thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Santa Cruz ở thành phố Oran của Algeria. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào mừng đến những người tham dự thánh lễ các quốc gia và mời gọi các vận động viên hãy cống hiến hết mình. Đức Thánh Cha viết, Thế vận hội Địa Trung Hải là một bằng chứng cụ thể về một loại hình thể thao có thể đóng vai trò như một cầu nối giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, một cái cầu như thế rất cần thiết, vì Địa Trung Hải thường trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Ngài nói thêm rằng, thể thao đích thực được xây dựng dựa trên sự trung thực và tôn trọng người khác, và bằng cách khơi dậy các giá trị nhân văn, thể thao giúp chúng ta tránh được thảm kịch chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn ban tổ chức Thế vận hội đã mời Hiệp hội Vận động viên Vatican Atletica Vaticana tham gia sự kiện. Thực tế, một nhóm nhỏ của Vatican tham gia với vai trò như đại sứ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết, Hiệp hội Vận động viên Vatican là bằng chứng cụ thể cho tình liên đới, điều vốn có trong thể thao, qua sự chào đón dành cho những người trẻ di cư và người khuyết tật. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyến khích các vận động viên giúp thể thao trở thành một trải nghiệm của sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Ngài viết, chính với tinh thần này, tôi mời các bạn cùng tham gia cuộc đua vĩ đại của cuộc sống dưới sự chăm sóc từ mẫu của Đức Mẹ Santa Cruz.
Đức Hồng Y Cos khẳng định, chiến tranh ở Ukraine ảnh hưởng tiêu cực đến đối thoại đại kết.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, Đức Hồng Y Cos, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nhận định rằng, do chiến tranh ở Ukraine, có một đám mây đen bao phủ công cuộc đối thoại đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga.
Theo Đức Hồng Y, việc Đức Thượng phụ Kirin biện minh cho một cuộc chiến là một điều bất ngờ. Ngài nói, cho rằng Nga có sứ mệnh đặc biệt để bảo vệ các giá trị Kitô giáo, chống lại phương Tây suy đồi, không phải là điều mới mẻ đối với tôi. Tôi luôn nghe được điều này, nhưng đưa lý do này để biện minh cho một cuộc chiến là điều tôi không mong đợi. Ở điểm này, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn cho rằng, điều quan trọng là phải tiếp tục đối thoại, vì đó là cách duy nhất để thảo luận những vấn đề khủng khiếp này. Về tình hình đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga hiện nay, Đức Hồng Y cho biết, từ khi chiến tranh bùng nổ, đối thoại đại kết với Chính thống Nga rất khó, vì các quan điểm rất khác nhau. Mặt khác, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga không chỉ hợp pháp hóa, nhưng còn chúc lành cho cuộc chiến khủng khiếp này ở Ukraine. Đối với động cơ siêu hình và tôn giáo, Đức Hồng Y Tổng trưởng hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc và sau đó Giáo hội Công giáo sẽ thảo luận chắc chắn về chủ đề này với Chính thống giáo Nga. Về việc tuyên bố Đức Thượng phụ Kirin là dị giáo, Đức Hồng Y cho rằng chính việc hợp pháp hóa tôn giáo của chiến tranh phải được gọi là dị giáo bởi vì nó mâu thuẫn với niềm tin cơ bản của chúng ta. Ngài nói, đối với chúng ta, các Kitô hữu, hiển nhiên là chiến tranh không phải là giải pháp. Ngược lại, nó làm trầm trọng thêm các vấn đề đang có. Đây là lý do tại sao một cuộc chiến tranh xâm lược không thể được hợp pháp hóa. Chỉ những hành động tự vệ trong những trường hợp nhất định mới có thể là hợp pháp.
Hai nhà truyền giáo bị sát hại khi rao truyền đức tin cho thổ dân ở Argentina được phong chân phước.
Argentina, ngày 22 tháng 7, tại San Ramón de la Nueva Oran, Santa Argentina, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro đã chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho hai linh mục Pedro Ortiz de Sarate và Juan Antonio Solinas, thường được gọi là các vị tử đạo của Santa, đã bị sát hại dã man vào năm 1683 khi truyền bá đức tin và bảo vệ người dân bản địa.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro nhận định rằng sát hại một Kitô hữu nhiệt thành để xóa bỏ đức tin vào Chúa Giêsu không chỉ là điều vô ích mà còn có hại, bởi vì việc giết hại đó trở thành cuộc tử đạo và tử đạo củng cố đức tin thay vì hủy diệt nó. Điều này, Đức Hồng Y nhắc lại, đã được giáo phụ Tertulliano nói, máu các vị tử đạo là hạt giống đức tin. Và Thánh Augustino đã suy tư thêm, cái chết của các vị thánh của Chúa vì thế rất quý giá đối với Chúa, mặc dù trong mắt loài người điều đó không có giá trị gì, nhưng điều mang lại giá trị cho cái chết đó chính là cái chết của đấng thánh của các thánh, hay đúng hơn là của Chúa, đấng là hạt giống đầu tiên mà từ đó giáo hội đã nảy sinh. Cha Pedro Ortiz de Zárate sinh ngày 29 tháng 6 năm 1626 tại Argentina trong gia đình sùng đạo và kính sợ Chúa. Ngài đã kết hôn và có hai đứa con, nhưng khi người vợ qua đời, ước muốn từ thời niên thiếu trở lại, Chúa đã gọi Ngài, vì vậy Ngài trao phó con cái và gia sản cho mẹ vợ và chọn trở thành linh mục. Sau khi thụ phong linh mục năm 1657, Ngài đã lên đường đi truyền giáo giữa những người thổ dân mà Ngài yêu quý như chính con của mình. Đức Hồng Y Semeraro nói về chân phước Pedro, một nhân chứng của Chúa Kitô trong nhiều bậc sống, một chính trị gia tốt, một người chồng tốt và một người cha tốt. Sau này, Ngài là một linh mục xuất sắc, người biết rõ về người bản địa, bảo vệ họ, rửa tội cho họ và giữ hướng dẫn họ trở thành Kitô hữu. Còn Juan Solinas sinh năm 1663, lớn lên trong một gia đình quý tộc người Ý và gương mẫu trong đức tin. Ngài gia nhập dòng tên và mục đích là đi truyền giáo ở châu Mỹ Latin. Vào năm 1674, ước mơ của Ngài trở thành hiện thực. Ở đó, Ngài cống hiến hết mình cho việc truyền giáo cho thổ dân, nhưng cũng để chăm sóc một vụ cho các gia đình cư dân người Tây Ban Nha, trợ giúp người già và bệnh tật, dạy giáo lý cho trẻ em. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận định rằng chính động lực truyền giáo đã dẫn hai vị tử đạo đến gặp gỡ lẫn nhau. Họ cùng nhau dấn thân phục vụ tin mừng và trung thành đến đổ máu. Hai nhà truyền giáo đã định cư ở thung lũng Yanta và lập các khu định cư cho các thổ dân để rao giảng tin mừng cho họ. Ngày 27 tháng 10 năm 1683, các ngài đã bị một nhóm thổ dân sát hại. Đức Hồng Y Semeraro đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa tử đạo và thánh thể. Chính từ thánh thể nảy sinh sức mạnh để trở thành Kitô hữu, để tiếp tục là Kitô hữu, để sống như Kitô hữu. Do đó, nếu có một Kitô hữu yếu ớt hay hời hợt, ngại xưng mình là Kitô hữu hay dễ đánh mất đức tin, chính là do xa cách với thánh thể.
Các giám mục Liên minh châu Âu khẳng định không có cái gọi là quyền phá thai.
Châu Âu. Khi Nghị viện châu Âu chuẩn bị thảo luận một nghị quyết thứ hai, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết Roe chống Wade của Hoa Kỳ, được tuyên bố vào năm 1973 và mới bị Tòa án tối cao đảo ngược, các giám mục Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng phá thai không phải là quyền cơ bản của con người.
Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich đã tái khẳng định mối quan tâm của giáo hội công giáo đối với cách xử lý vấn đề phá thai ở cấp độ Liên minh châu Âu. Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Sáu, các thành viên Quốc hội châu Âu lên kế hoạch tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với cả phán quyết của Hoa Kỳ vào năm 1973 cho phá thai và cổ vũ cho quyền và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai hợp pháp và an toàn trong một cuộc tranh luận vào chiều ngày 4 tháng 7 và một nghị quyết vào ngày 7 tháng 7. Trong cuộc họp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola hồi đầu tuần trước, Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng nỗ lực coi phá thai là một quyền cơ bản không chỉ đi ngược lại sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, vốn là một trong các điều cơ bản của Liên minh châu Âu, nhưng nó cũng sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quyền tự do tôn giáo, tư tưởng và lương tâm, cũng như khả năng thực hiện các hành động phản đối theo lương tâm. Hôm 8 tháng 6, trước khi Nghị viện châu Âu thảo luận về nghị quyết ủng hộ phán quyết Roe chống Wade, các giám mục Liên minh châu Âu cũng đã bày tỏ quan tâm về vấn đề này. Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký của Comece, lưu ý rằng, từ góc độ pháp lý, không có quyền phá thai được công nhận trong luật châu Âu hoặc luật quốc tế, và do đó, không có quốc gia nào có thể bị buộc hợp pháp hóa việc phá thai hoặc tạo điều kiện hoặc là công cụ để thực hiện nó. Cha nhấn mạnh rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa ra một quyền được cho là phá thai trong hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu sẽ là một đạo luật không có nền tảng đạo đức và được coi là nguyên nhân gây ra xung đột vĩnh viễn giữa các công dân của Liên minh châu Âu. Cuối cùng, Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ và giúp đỡ những phụ nữ đang gặp ở trong những hoàn cảnh khó khăn và xung đột vì mang thai.
Các giáo hội Kitô Hàn Quốc cử hành ngày cầu nguyện cho sự hòa giải.
Seoul kỷ niệm cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên cách đây 72 năm và kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, các giáo hội Kitô Hàn Quốc cử hành ngày cầu nguyện cho hòa bình ở khu vực.
Trong ngày này, một lời cầu nguyện chung cho hòa bình được vang lên trong các nhà thờ ở Hàn Quốc. Lạy Chúa là đấng làm nên những điều kỳ diệu, xin an ủi những ai đang phải chịu đựng sự chia rẽ và thù địch trong 72 năm qua. Chúng con xin Chúa khôi phục nền hòa bình đích thực và lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Ngày cầu nguyện đặc biệt cho hòa giải và thống nhất quốc gia đã được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tuyên bố và ấn định vào ngày kỷ niệm chiến tranh bắt đầu. Những vết thương và hậu quả của chiến tranh đó vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay. Khẩu hiệu của chiến dịch cầu nguyện năm nay là chừng nào chúng ta còn nhớ đến họ thì họ còn sống. Chỉ cần chúng ta cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện sẽ được đáp lại. Khẩu hiệu muốn nói đến các tín hữu Công giáo hiện đang sống ở Bắc Triều Tiên, nơi mà đức tin chỉ có thể được sống trong bí mật, âm thầm, không dám công khai vì tính mạng có thể gặp nguy hiểm. Tại Tổng giáo phận Seoul, các tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa Myeongdong. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Peter Chung Sun Tha-ik nhận xét rằng hòa bình thực sự mà tất cả chúng ta mong muốn trong tâm hồn là khó, nhưng không phải là không thể. Khi chiến tranh và chia rẽ trên thế giới ngày càng gia tăng, nhân danh Chúa Giê-xu, chúng ta không thể từ bỏ sứ vụ kiến tạo hòa bình, hòa hợp và thống nhất trên hành tinh này. Vì thế, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc thiết tha cầu nguyện với tất cả tâm hồn cho sự hòa giải và thống nhất giữa hai miền Triều Tiên, cũng như cho cuộc chấm dứt cuộc chiến bi thảm ở Ukraine. Ngài nói thêm, các chính phủ phải tìm ra những phương thức khác nhau cho hòa bình trên bán đảo. Tăng cường sức mạnh quân sự sẽ không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Chúng ta hãy liên kết tâm hồn chúng ta để đạt được tình yêu thương, sự tha thứ và sự bình an đích thực mà Chúa Kitô đã bày tỏ cho chúng ta. Nhờ sự chuyến cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cùng cầu nguyện để ngày hòa bình giữa người dân Hàn Quốc có thể đến. Ngày cầu nguyện được thiết lập bởi Ủy ban Hòa giải Quốc gia, được Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan thành lập vào năm 1995 tại Seoul. Trong 27 năm qua, mỗi thứ ba vào lúc 7 giờ tối, Ủy ban đã tổ chức cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Myeongdong, đồng lời cầu nguyện đơn sơ của Thánh Francisco Assisi. Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa. Ngoài các sáng kiến có chiều kích thiêng liêng, Ủy ban còn tổ chức viện trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên, viện trợ cho những người tị nạn Triều Tiên đã đến Hàn Quốc, tổ chức các khóa học, sáng kiến và các hoạt động giáo dục hòa bình thường dành cho những người trẻ.
Thêm hai linh mục Nigeria bị bắt cóc.
Nigeria, một tuần sau khi hai linh mục bị sát hại và hai linh mục bị bắt cóc, hôm tối thứ Bảy ngày 2 tháng 7, thêm hai linh mục Nigeria, cha Udo Peter và cha Philemon Obo ở bang Edo bị cắt tay súng bắt cóc.
Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 7, cảnh sát bang cho biết, cha Udo, phụ trách nhà thờ Công giáo Thánh Patrick ở Uromi và cha Philemon Obo của Trung tâm Tĩnh tâm Thánh Giuse ở Upoha, đã bị bắt cóc dọc theo tuyến đường cao tốc Benin-Auki giữa các cộng đồng Eho và Iru-Ekpen vào tối thứ Bảy. Tuyên bố của cảnh sát cho biết, Bộ Tư lệnh Cảnh sát bang Edo đã được Văn phòng Cảnh sát Sư đoàn Upoha bang Edo thông báo rằng, vào Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022, Linh mục Amos Ahublimen của nhà thờ Công giáo Thánh Đa Minh ở Upoha đã báo cáo, Ngài đã được thông báo bởi các vị lãnh đạo Công giáo thông qua WhatsApp rằng, các linh mục Công giáo có tên ở trên đã bị một số kẻ bắt cóc tấn công, bắt cóc và đưa đến nơi không xác định dọc theo tuyến đường cao tốc Benin-Auki giữa cộng đồng Eho và Iru-Ekpen. Ngay lập tức, Ủy viên Cảnh sát Atupuzaro đã điều động cảnh sát đến khu vực để tiến hành cuộc truy lùng ráo riết và phối hợp tốt trong việc bắt giữ những kẻ bắt cóc cũng như giải cứu các linh mục an toàn. Chủ nhật tuần trước, một số tay súng đã giết chết cha Christopher Odia, linh mục phụ trách nhà thờ Thánh Mikae ở Ikapipo ở bang Edo. Cũng cách đây khoảng một tuần, những tay súng bị nghi là khủng bố đã giết chết cha Vistut Porogo, 50 tuổi, ở bang Kaduna.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Và
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Làm gì với cảnh nghèo của mình và của người khác?
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Yen Thu Buôn
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau hỏi về tham nhũng, đó là việc kiếm lợi cho bản thân qua việc lạm dụng quyền lực và các nguồn lực được giao cho mình.
Và nếu nói mạnh hơn thì đó là một căn bệnh phá hủy xã hội và có thể là cả trong cả giáo hội nữa. Đấy, con thấy là mình cũng không hề tránh né là giấu giếm, mà mình cũng một cách thành thật đối diện rằng ngay cả trong giáo hội cũng có những vấn đề này. Và đối cách cũng tiếp tục, đó là nó có thể gây nên sự bất công và chà đạp lên phẩm giá, làm ảnh hưởng đến các lợi ích chung của cộng đoàn.
Thế nên ở trong Ducat đã trình bày lời mời của giáo hội thế này, đó là sự bảo vệ đầu tiên chống tham nhũng là minh bạch tối đa trong việc phân bổ các nguồn lực và các cơ hội.
Tự nhiên nói tới minh bạch thì làm con nhớ ngay tới chuyện vài tháng nay hot hòn hòn đó thầy. Đó là cư dân mạng khám phá ra chồng sao mới và mọi người gọi tên không ngớt chồng sao này là sao kê hay là sao gà các kiểu á, thầy biết không?
Mình nghĩ là sao kê sao gà thì chúng ta vẫn còn dừng ở thủ tục thôi, ở hình thức bên ngoài thôi. Còn học thuyết xã hội của giáo hội đó là mời gọi người Kitô hữu và các cộng đồng đó nhiều hơn nữa. Đó là sống không vướng vào tham nhũng ở giữa xã hội thối nát thì sẽ trở thành một chất men để đổi mới xã hội đó.
Ý thầy muốn nói là men tinh thần công bình của Kitô giáo rồi tinh thần nước trời đó đúng thầy?
Đúng rồi đó Gen. Mà này là ha, mấy bữa giờ khi mà làm chương trình á, thấy bạn trẻ cứ luôn miệng đó là giàu có rồi sang chảnh rồi nay thấy quay xe đổi tông hẳn ha.
Cha, cái này là tụi con hay nói là lật như lật bánh tráng đó. Nhưng thì có hôm này có hôm nọ với thầy, thầy cứ nói con mê giàu rồi giàu thôi, thì hôm nay là chúng mình thử hỏi về nghèo khó hay là đại loại là một cái chủ đề nào đó về nghèo trong bối cảnh của chủ đề kinh tế đó nha.
Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ có hai câu hỏi về cái nghèo đây.
Vậy thầy có thể đọc cho con thử nghe là câu hỏi đó là gì không?
Đâu, để coi, đây. Số 168, đó là hỏi Kitô hữu phải làm sao với cảnh nghèo của mình.
Dạ vâng.
Và mình đọc luôn câu trả lời cho luôn này. Thưa, người ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để bản thân và gia đình mình thoát nghèo bằng cách làm việc tận tâm và kiên trì. Thường các cấu trúc bất lương và các sức ép bất công không để cho người nghèo tiếp cận những cơ hội được cùng làm việc với những người khác để vượt qua trở ngại có được tài sản riêng, để tự lực cánh sinh và sắm sửa thêm của cải vật chất.
Tự nhiên đọc xong á, con thấy nó giống như một trường hợp đó là cho vay nặng lãi thầy. Có nghĩa là ví dụ như là những người nghèo họ đi vay nè, để họ có thể xoay công việc này công việc nọ đó, để có thể kiếm thêm. Rồi nhưng mà cuối cùng á, thì cái tiền lao động mà họ làm á, chỉ đủ trả cái tiền lãi thôi, tại vì nặng lãi quá mà. Thế là ngày này qua ngày nọ họ cứ xoay vòng, họ trả lãi cho người ta là hết rồi. Và con nghĩ đây là một cái trường hợp mà mình có thể nói là sự bất công.
Đúng rồi đó, bởi vì vòng tròn lời lãi đó khiến người ta loay hoay với nó, và đặc biệt là lạm phát ngày càng tăng cao trong thời điểm hôm nay nè.
Vậy là mình đã đọc qua câu đầu tiên của nghèo rồi, không biết là câu thứ hai là gì hả thầy?
Nãy chúng mình á nói về việc là chúng ta phải làm gì với người nghèo của chính mỗi người trong chúng ta đúng không?
Yeah.
Nhưng đến với câu thứ hai này nè, đó là số 169 thì sẽ hỏi về người Kitô hữu nên làm gì cho cảnh nghèo của người khác.
Wow, câu này hay đó thầy. Để con đọc nha. Đó là, thưa, vì Chúa yêu thương hết mọi người cho đến chết trên thập giá, nên các Kitô hữu nhìn nhận đồng loại của mình theo chân lý mới. Ngay cả người nghèo nhất trong những người nghèo, họ cũng sẽ nhận ra Chúa Kitô, Thiên Chúa của họ. Do đó, các Kitô hữu có được động lực sâu xa phải làm mọi thứ có thể để làm vơi bớt nỗi đau khổ của người khác. Ây, con hiểu ở đây là Đô Cát muốn cho chúng ta thấy là người nghèo cũng có phẩm giá và nhất là hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ, đúng thầy?
Đúng rồi đó. Chính khi chúng ta nhận ra nơi các anh chị em của mình á, thì bằng một chiều sâu thiêng liêng như vừa rồi Gen vừa mới đọc á, thì chính chúng ta sẽ nhận thấy đó là một cái sự rung động, một sự cảm nghiệm. Thì mình gọi đây là sự rung động hay là cái cảm thông với cảnh nghèo của người khác đó. Đó không chỉ là mình có cái gì đó mình cho họ, mình tặng cho họ, nhưng còn là một cái sự cảm nghiệm, một sự đồng cảm với nhan chị em ấy, thúc đẩy người Kitô hữu đến và chia sẻ với họ nữa đấy.
Con thấy điều thầy nói cũng giống với Đô-cát á, vì trong đó có viết là người ta có thể đến giúp trực tiếp, nhưng cũng có thể gián tiếp qua việc đóng góp để giúp người nghèo sống sót và sống có được phẩm giá. Tuy nhiên, quan trọng hơn là giúp để người nghèo có thể thoát nghèo, ví dụ bằng cách tìm việc cho họ hoặc giúp họ được học hành tốt hơn. Cái này giống như là một câu nói rất là quen thuộc mà mình hay nghe, đó là trao cần câu chứ không trao con cá, đúng không thầy?
Vì khi làm như vậy đó, người ta sẽ cảm thấy đó là việc làm bác ái á, bớt nặng nề hơn.
Ừ.
Nghĩa là giờ có quá nhiều người nghèo rồi thì người ta giúp sao cho xuể, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi yeah. Với lại á, người được giúp biết đâu lại có thói quen đó là dựa dẫm vào lòng bác ái của người khác.
Ừ.
Thì biết đâu chúng ta lại làm hư họ.
Ừ, giống như là các doanh nhân thì họ sẽ tạo được những đóng góp quan trọng cho cuộc chiến chống đói nghèo nè, bằng cách là tạo ra được việc làm và điều kiện làm việc nhân bản hơn chẳng hạn.
Đấy đấy, bạn trẻ thấy chưa? Biết đâu sau này đó, bạn trẻ mà giàu có lại giúp được nhiều người khác đấy.
Trời ơi, con đang xây giấc mơ đấy thầy ơi.
Mà thôi, nói đùa thế thôi chứ không cần mai mốt hay sau này đâu, ngay bây giờ luôn. Có cơ hội là giúp liền đấy ha, chứ không á là tinh thần bác ái nguội đi đấy.
Ừ, nếu mà nguội thì lâu lâu mình cứ lấy Đô-cát ra mình đọc, hâm nóng với thầy.
Còn không thì lên nghe chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ nhé.
Ok thầy.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những trăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện hoán cải của Lionel, một người đồng tính.
Lionel sinh ra và lớn lên vào những năm 70 của thế kỷ trước tại Périgord, một vùng lịch sử phong phú của Pháp. Gia đình của Lionel là một gia đình công giáo thực hành tốt. Vào thời đó, người ta chưa quan tâm đến thế giới của người đồng tính. Trong gia đình của Lionel cũng chẳng ai nói đến vấn đề này. Cũng như bao thanh niên khác, khi tới tuổi hẹn hò, Lionel tìm cách làm quen với các thiếu nữ, nhưng không cảm thấy rung động. Lionel tâm sự điều này với một người bạn mà anh cho rằng hiểu anh, và người này đã đưa anh đến một câu lạc bộ. Từ tối hôm đó, Lionel khám phá ra cả hai hiểu nhau từ thể xác đến tâm hồn và yêu nhau. Anh mô tả tình cảm này giống như một quả pháo hoa. Lúc đó Lionel được 16 tuổi. Sau khi biết mình là người đồng tính, ngay lập tức anh nói điều này với gia đình và bạn bè. Cha mẹ Lionel đón nhận tin này với sự lo lắng và đau buồn, nhưng vẫn không ngừng yêu thương anh. Đối với bạn bè, Lionel có thể nói, không có ai từ chối tôi. Từ đó Lionel đi làm trong một hộp đêm, kết bạn với những thanh niên khác, hết người này đến người kia. Tới năm 18 tuổi, Lionel được các linh mục thợ ở Metz mời tham gia các buổi gặp gỡ cầu nguyện. Chàng trai trẻ được đánh động bởi các cuộc gặp gỡ cuối tuần quy tụ hàng trăm bạn trẻ này, mặc dù anh thú nhận anh tham gia vì các bữa ăn hơn là các câu chuyện giữa mọi người chia sẻ với nhau. Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi. Trong một buổi tĩnh tâm cầu nguyện, khi một giám mục đến dâng thánh lễ cho nhóm, trong khi hát kinh lạy cha, Lionel đã có một trải nghiệm mà sau này nhớ lại, anh không ngại ngùng mô tả đó là sự tự do tuôn trào của thánh thần. Nhưng vào lúc đó anh không thể giải thích được. Anh nói, tôi nhìn thấy toàn cuộc sống của tôi một cách rõ ràng như một cuốn phim. Đặc biệt, tôi thấy Chúa Giêsu nói với tôi, ta yêu con. Ngay lúc đó, tôi thấy trong cuộc sống của mình không có tình yêu. Và Chúa Giêsu nói với tôi, ta chết vì con. vì điều này, vì trong cuộc sống của con không có tình yêu, nhưng ta yêu con và ta muốn dạy con biết yêu thương. Đó là một sự kiện đặc biệt làm thay đổi tận căn cuộc sống của Lionel. Nhưng bên cạnh đó, Lionel được mời gọi cộng tác hoán cải, suy tư một cách trưởng thành những gì anh đang trải qua. Sau đó, các linh mục tặng cho anh một cuốn kinh thánh, nhưng anh không thích lắm, vì như anh thú nhận, tôi không thích kinh thánh, vì tôi biết rất ít về cuốn sách này. Tiếp đến, các linh mục tặng anh cuốn Truyện Một Linh Hồn của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và mời anh đọc cuốn này trước. Đối với cuốn này, anh đã thực sự được đánh động đến rơi nước mắt từ trang đầu đến trang cuối. Khi đọc xong cuốn sách, anh thưa với Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con tin Chúa đã hoán cải con. Đó là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc phiêu lưu của Lionel, cũng như niềm xác tín về hiệu quả của công cuộc truyền giáo âm thầm của các nữ đan sĩ Cát Minh. Trong cầu nguyện, Lionel cảm nhận mình không thể tiếp tục sống như thế nếu không có một sự hướng dẫn thiêng liêng. Anh quyết định nghỉ việc ở hộp đêm và chuyển đến Nice. Tại đây, anh gặp một linh mục đồng hành thiêng liêng, một đan sĩ. Sau khi lắng nghe câu chuyện của Lionel, cha nói, này bạn, bạn đến từ một nơi xa và Chúa đã đến đây để đưa bạn đi thật xa. Giờ đây tôi chỉ có thể nói với bạn một điều, hãy xưng tội mỗi khi bạn vấp ngã, mỗi khi bạn phạm tội. Lionel rất ngạc nhiên vì vị đan sĩ không nói với anh về quá khứ của anh, cũng không nói về những gì anh đã làm, mà chỉ mời gọi anh xưng tội mỗi khi vấp ngã. Sau một thời gian, cha thiêng liêng đưa ra cho anh một lời mời gọi khác. Bây giờ mỗi ngày anh hãy dành 10 phút để cầu nguyện trước Chúa Giê-xu Thánh Thể. Về điều này, 10 năm sau, Lionel nói, từng chút một, điều này được xây dựng trong tôi. Tuy nhiên nó sẽ không đem lại kết quả gì nếu không có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu. Khi bạn gặp một người đồng tính, bạn không cần bắt đầu từ luân lý đạo đức, nhưng bạn phải cố gắng có một cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-xu tự do can thiệp với bất cứ ai và khi nào Chúa muốn, nhưng Chúa hành động theo từng giai đoạn. Nếu bạn đáp lời, Chúa sẽ chuyển sang một giai đoạn tiếp theo, còn nếu bạn từ chối, Chúa sẽ chờ đợi và sẽ trở lại với bạn. Sau những năm tháng sống chung với bạn đồng tính khác và được ơn hoán cải, Lionel nói, Chúa Giê-xu kêu gọi mỗi người nên thánh, nhưng từng bước một. Đối với tôi có 3 bước ngoặt, hoán cải, yêu thương người khác và sống thanh khiết. Lionel xác tín rằng, đối với tất cả mọi người, sống đời dân hiến, hôn nhân hay độc thân đều phải sống khiết tịnh. Anh cảm thấy được giáo hội yêu thương, luôn kiên nhẫn chờ đợi anh. Các vị mục tử biết anh là một người đồng tính, nhưng cũng biết không phải lúc nào anh cũng sống khiết tịnh, nhưng không phán xét anh. Với kinh nghiệm của mình, anh đưa ra 7 lời khuyên cho mọi người. Thứ nhất, cầu nguyện. Thứ hai, xưng tội ít nhất 1 lần 1 tháng. Thứ ba, trước lễ ít nhất 1 lần 1 tuần. Thứ tư, gặp gỡ cha thiêng liêng. Thứ năm, thường xuyên đọc lời Chúa. Thứ sáu, kết bạn thiêng liêng với một ai đó. Thứ bảy, tôn sùng thánh tâm và trái tim vô nhiễm nguyên tội. Điều rất quan trọng để bảo vệ sự tinh khiết của mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.